tỳ kheo lắm của, không phải sống lõa thể. Thế Tôn đã dạy câu trên tại Kỳ Viên liên quan đến một tỳ kheo nhiều của cải. Nhưng bà vợ qua đời, một gia chủ ở Sát Vệ từ bỏ thế gian thành tỳ kheo. Ông xây một thất riêng, một nhà bếp và một nhà kho. Trong đó ông chứa đầy nào bơ, nào mật, đủ các thứ. Dù đã là tỳ kheo, ông vẫn có nô lệ riêng. Họ nấu cho ông ăn theo sở thích và ông chỉ ăn những món đó mà thôi. Ông cũng còn nhiều nhu cầu như một bộ y ban đêm và bộ khác ban ngày. Ông ở sát bên tỉnh xá. Một hôm đang phơi y và ngoạ cụ, các tỳ kheo trông thấy ông có quá nhiều đồ đạc, bèn dẫn ông đến với Thế Tôn. Thế Tôn hỏi lại ông cho rõ.
Tỳ kheo, họ báo cáo về ông có đúng không?
Ông đáp.
Vâng, bạch Thế Tôn, đúng vậy.
Tỳ kheo, ta đã dạy rất rõ là nên tri túc thiểu dục. Sao ông chất chứa nhiều của cải vậy?
Giận dữ vì chút xíu đó, ông la lên.
Rồi, tôi sẽ đi khắp nơi như thế này đây.
Vừa nói xong, ông vừa quăng thượng y, chỉ mặc nội y đứng giữa hội chúng. Thế Tôn vẫn kham nhẫn khuyên tiếp.
Này tỳ kheo, trong tiền kiếp khi làm thủy tinh, ông đã giữ được tính khiêm cung và biết sợ tội chết trong suốt 12 năm. Tại sao bây giờ ông hư đốn thế, đã từ bỏ thế gian thành một tỳ kheo, theo một vị Phật tôn quý như thế? Sao ông cởi y, quên tính khiêm cung và không biết sợ tội nữa?
Tỳ kheo như chợt tỉnh, ông khiêm cung trở lại, biết sợ tội chết, quấn y, đảnh lễ Phật và cung kính ngồi xuống một bên. Theo lời thỉnh cầu của các tỳ kheo, Phật kể lại.
Chuyện quá khứ, Mahimasasa và hai hoàng tử mặt trăng, mặt trời.
Thật xa xưa, thở Phật còn là Bồ Tát, Ngài làm hoàng tử của chánh hậu Ba La Nại, tên là Mahimsasa. Về sau Ngài có thêm một người em nữa là hoàng tử mặt trăng Kanda. Chánh hậu qua đời, vua cưới vợ khác và có thêm một hoàng tử mặt trời Surya. Vua sung sướng nên muốn ban một ân huệ. Hoàng hậu sau này đợi con lớn rồi mới nhắc lại ân huệ đó là xin vương quốc cho con. Vua từ chối vì thấy hai hoàng tử anh đi khắp nơi, nơi nào cũng chói lọi như ngọn lửa. Nhưng sợ bà trả thù, vua bảo hai con vào rừng, khi vua chết mới trở về lên ngôi. Họ từ giả phụ vương ra đi. Qua sân hoàng cung, hoàng tử mặt trời thấy và biết chuyện bèn đi theo. Cả ba đến Hy Mã Lạp Sơn. Bồ Tát rời đường mòn, ngồi dưới gốc cây bảo mặt trời đến hồ tắm, uống nước xong múc nước đựng trong lá sen mang về. Hồ này do một thủy quái Betsavana trông nom và hắn được phép ăn thịt ai bước xuống hồ, trừ người nào nói được bậc thánh là gì. Hoàng tử mặt trời bước xuống hồ, bị thủy quái hỏi, đáp rằng mặt trăng và mặt trời là bậc thánh. Không đúng, nên chàng bị hắn bắt nhốt trong động. Thế lâu, Bồ Tát sai hoàng tử mặt trăng đi xuống hồ, chàng trả lời, bốn phương là bậc thánh. Cũng không đúng, nên bị bắt giam trong động. Bồ Tát lần này đích thân đi. Biết hồ này có thủy quái, Ngài không xuống, mà cung kiếm trên tay đứng chờ. Thủy quái thấy thế, hóa thành tiều phu đến dụ Ngài.
Bạn ơi, bạn đi đường chắc mệt mỏi, sao không xuống hồ tắm, uống nước và ăn ngó sen, rồi kết vòng qua.
Ngài biết ngay hắn là một dạ xoa, hỏi chuyện, và hắn nhìn nhận là đã bắt hai hoàng tử em, vì cả hai không chỉ được ai là bậc thánh. Bồ Tát bảo là sẽ nói cho hắn biết nếu được hắn tắm rửa. Dạ xoa khoái chí liền tắm cho Ngài, múc nước uống, trang điểm cho Ngài với đồ trang sức quý báu và đỡ Ngài lên tòa ngồi giữa lều trang hoàng lộng lẫy. Hắn ngồi xuống chân Ngài và lắng nghe. Bồ Tát nói kệ sau.
Người khiêm nhường sợ tội, được phú tính công bằng, chánh trực và hiền thiện, được gọi là thánh nhân.
Dạ Xoa nghe xong phát tín tâm nơi Bồ Tát và xin trả một người em cho ngài. Ngài chọn hoàng tử Úc, tức mặt trời. Hắn không chịu, vì như thế ngài bỏ em lớn lấy em nhỏ, làm đảo ngược tôn ti trật tự. Tức ngài biết thánh nhân nhưng không hành hạnh thánh nhân. Bồ Tát phải giải thích đầu đuôi câu chuyện. Nếu để mặt trời bị ăn thịt, sau này trở về nhận vương quốc, không ai tin ngài mà còn bị nguyền rủa. Dạ Xoa rất thán phục nên giao hết hai em cho Bồ Tát. Ngài truyền ngũ giới cho hắn và tiếp tục sống trong rừng với phẩm vật do hắn cung cấp. Vua Cha Băng Hà, ngài trở về Ba La Nại lên ngôi, phong Mặt Trăng làm phó vương, Mặt Trời làm đại nguyên soái và xây dựng một chỗ tiễn nghi cho Dạ Xoa. Hắn được lo đầy đủ. Thế Tôn thuyết xong, ngài hợp nhất các nhân vật trong bổn sanh như sau:
Dạ Xoa là tỳ kheo nhiều của cải, hoàng tử Mặt Trăng là Xa Lợi Phất, Mặt Trời là A Nan, và Ma Hiêm Sa Sa chính là ta.
Và ngài nói tiếp:
Tỳ kheo, như thế trong một tiền kiếp, ông đã tìm hiểu bậc thánh là sao, có tính khiêm tốn và biết sợ chết. Nhưng vừa rồi ông hành động sai trái, khi đứng trước mặt ta giữa tứ chúng với thái độ kỳ cục, cho rằng mình thiểu dục. Một tỳ kheo là tỳ kheo không phải vì đã ném bỏ y quanh mình.
Và Phật đọc pháp cú:
Không phải sống lõa thể, bệnh tóc tro trét mình, tuyệt thực lăn trên đất, sống nhớp xiên ngồi sớm, mà con người được sạch, nếu không trừ nghi hoặc.
Chính Santati, quan đại thần của vua. Ai sống tự trang sức. Thế Tôn đã dạy như thế tại Kỳ Viên do chuyện quan đại thần tên Santati. Đi dẹp giặc ở biên giới về, Santati được vua Ba Tư Nặc xứ Kosala giao vương quốc cho ông nhiếp chính trong 7 ngày và một cung nữ để múa hát. Suốt 7 ngày đó, ông miệt mài rượu chè, và ngày cuối, ông trang điểm lộng lẫy, leo lên bạch tượng để đi đến hồ tắm. Ngang qua cổng thành, thấy Thế Tôn đang vào thành khất thực. Ông vẫn ngồi trên lưng voi, cúi chào ngài và đi tiếp. Thấy Phật mỉm cười, A Nan hỏi và được Phật cho biết:
A Nan, hãy nhìn quan đại thần của vua trang điểm lộng lẫy sẽ đến chỗ ta, và nghe xong cuối bài kệ sẽ chứng A-la-hán. Rồi ông ta ngồi lơ lửng cách mặt đất 8 cây thốt nốt và nhập niết bàn.
Đám người ở đó nghe được chia ra làm hai phe. Phe tà kiến cho rằng Sa môn Cồ Đàm ưa gì nói nấy, làm gì có chuyện tên say rượu bí tỉ trang sức đầy mình và nghe pháp và nhập niết bàn, quả là dối trá. Phe Phật tử thì tán thán thần lực của Phật thật kỳ diệu, và họ sẽ được đặc ân nhìn thấy sự dễ dàng của Phật và của Santati. Xuống hồ, Santati bơi lội cả buổi rồi vào lạc viên uống rượu, có cung nữ biểu diễn. Để có thân hình duyên dáng, cô ta đã nhịn đói 7 ngày, và trong khi trổ hết tài khéo của mình, bao tử và trái tim bỗng đau quặn lên như bị dao cắt. Cô chết liền, mắt và miệng còn mở. Santati chỉ kịp lắp bắp:
Cô nương, coi chừng!
Santati sầu não quá đỗi. Trong khoảnh khắc, rượu chảy trong máu ông từ cả tuần nay như biến mất, giống như nước để trên than hồng. Ông biết không ai ngoài Thế Tôn có thể dập tắt nỗi buồn của mình, nên đến gặp Phật, đảnh lễ, kể lại và xin được nương tựa. Thế Tôn an ủi ông:
Ông đã đến đúng người có thể làm tiêu tan sầu khổ cho ông. biết bao nhiêu lần người đàn bà này đã chết như thế. Và ông đã bao phen khóc nàn, nước mắt còn nhiều hơn bốn biển.
Và ngài đọc kệ sao?
Việc gì đã trôi qua, tốt nhất là buông bỏ. Và ở trước mặt ngươi, không có gì ở đó. Nếu không nắm bắt gì, giữa tương lai, quá khứ, sẽ bước trong an bình, không còn gì khổ sở.
Vừa kết thúc bài kệ, Santati chứng quả A-la-hán cùng các thần thông. Quan sát thọ mạng mình, ông biết chẳng còn sống được bao nhiêu, nên xin Thế Tôn nhập Niết Bàn. Dù đã biết việc làm của ông trong tiền kiếp, Phật bảo ông kể lại, cốt cho nhóm ngoại đạo, đang chờ sự thật sẽ xảy ra khác với tiên đoán của Thế Tôn. Và nhóm Phật tử muốn thấy công đức quá khứ của ông được nghe.
Vậy thì, Santati, hãy thuật lại chuyện quá khứ, nhưng đừng đứng dưới đất mà bay lên trời, cao bằng bãi cây thốt nốt.
Santati vâng lời, ông chào Phật bay lên trời, đáp xuống chào Phật một lần nữa, rồi bay lên trên, ngồi kiết già kể.
Cách đây 99 kiếp, thời Phật Tỳ Bà Thi, tôi sanh ở Bandhumanti, băn khoăn không biết làm thế nào để trừ được tham ái và phiền não cho người khác. Bỗng gặp các nhà thuyết pháp, tôi quyết định sẽ làm việc đó mà thôi. Tôi khuyến khích mọi người làm việc công đức, chính tôi cũng vậy. Vào ngày bác quan trai, tôi giữ giới, bố thí và nghe pháp. Tôi đi khắp nơi rao giảng, không có châu báu nào có thể sánh với Tam Bảo là Phật, Pháp và Tăng. Hãy cung kính Tam Bảo. Vua Bandhumanti, cha của Phật, gọi tôi lại hỏi thăm. Và khi biết việc tôi làm, ngài hỏi tôi thường dùng phương tiện gì để đi lại. Nghe tôi thưa thường dẫn đi chân đất, ngài choàng cho tôi một chuỗi hoa y như chuỗi ngọc và cho tôi một con ngựa. Sau đó vua gọi tôi lại lần thứ hai để hỏi thăm. Biết tôi dẫn đi thuyết pháp, vua cho một xe có bốn ngựa thuần chủng xin kéo. Hỏi thăm lần thứ ba, vua tặng nguyên tài sản lớn, một bộ châu báu lộng lẫy và cả một con voi. Đeo hết châu báu và ngồi trên lưng voi, suốt 80.000 năm thuyết pháp khắp nơi, tạo công đức, thân tỏa mùi thơm chiên đàn, miệng mùi lá sen.
Kể xong, Santati vẫn ngồi kiết già trên trời, nhập hỏa quang tam muội và từ đó nhập Niết Bàn. Lửa thiêu hết thân, xá lợi rơi từ từ xuống như qua nhài. Thế Tôn cho trải một tấm thảm trắng để hứng và sai cất tháp tại ngã tư đường để thờ. Dân chúng tôn kính xá lợi này sẽ có nhiều công đức. Các tỳ kheo bàn tán về Santati và không biết nên gọi ông là ẩn sĩ hay bà la môn. Phật nghe được trả lời:
Các tỳ kheo, đệ tử ta thật đáng gọi là ẩn sĩ và cũng đáng gọi là bà la môn.
Và ngài đọc pháp cú:
Ai sống tự trang sức nhưng an tịnh nhiếp phục, sống kiên trì phạm hạnh, không hại mọi sinh linh, vị ấy là phạm chí hay sa môn khất sĩ.
Tỳ kheo và bộ đồ rách thật khó tìm ở đời. Khi ngủ tại Kỳ Viên, Thế Tôn đã dạy câu trên vì trưởng lão Pilotika. Ngày nọ, trưởng lão Anan gặp một chàng trai lang thang, áo quần rách bươm, tay cầm miễn sành. Ngài kêu lại hỏi, sao không đi tu, có phải khá hơn sống như thế? Chàng trai hỏi tới:
Tôn giả, ai cho con đi tu?
Ngài đáp:
Ta sẽ độ ngươi.
Rồi ngài cho anh ta theo, tự tay tắm rửa cho anh, giao anh một đề mục thiền quán và xuất gia cho anh. Tấm vải trước đây anh quấn làm nội y được phơi trên cành cây. Được nhận vào tăng đoàn, anh làm tròn bổn phận và hưởng đầy đủ phẩm vật dành cho chư Phật và đi khắp nơi với những y đáng giá. Sau một thời gian, anh phát phì và bất mãn, nghĩ rằng chẳng lợi ích gì mà đi lang thang với bộ đồ của đàn na tín thí, tốt hơn là mặc bộ đồ cũ khi xưa. Rồi anh đến cành cây tìm lại thấm giải, tự mắng nhiếc mình là đồ vô liêm sỉ, ngu ngốc, trơ trẽn, bỏ đi ân huệ được mặc y phục tốt lành để đi đắp lên người tấm vẻ rách này với miễn rành, xin ăn đầu đường xó chợ. Dự ý này làm đề mục thiền quán, anh tự khiển trách mình và tâm trở nên an tịnh. Anh cất tấm vải trở về tịnh xá. Vài ngày sau, anh lại bất mãn và tự trách như lần trước. Đến lần thứ ba cũng vậy, các tỳ kheo thấy anh tới lui như thế, hỏi thăm, anh đáp là đến thầy anh. Và cứ thiền quán trên tấm vải cũ rách, anh tự điều phục. Chẳng bao lâu anh chứng A-la-hán. Các tỳ kheo lại hỏi anh, sao không lui tới thầy nữa? Anh cho biết,
chư huynh, khi còn dính mắc vào thế gian, tôi đến một vị thầy, nhưng bây giờ tôi đã cắt đứt hết trói buộc với thế gian, tôi không cần đến ông ta nữa.
Các tỳ kheo báo với Phật, cho là trưởng lão Pilotika nói dối. Phật liền dạy,
các tỳ kheo, con ta nói thật đây. Ông ấy đã tự điều phục và chứng A-la-hán.
Và ngài đọc pháp cú,
thật khó tìm ở đời người biết thẹn tự chế, biết né tránh chỉ trích như ngựa hiền tránh roi, như ngựa hiền chạm roi, hãy nhiệt tâm hăng hái, giới tinh tấn, thiền định cùng trạch pháp, minh hạnh đủ chánh niệm, đoạn dứt vô lượng khổ.
Mười một, Sayi Sukha, người trị thủy dẫn nước. Thế Tôn đã dạy như thế tại kỳ viên liên quan đến Sayi Sukha. Chuyện quá khứ, trưởng khố Ganda, người lao động Bhattapatika và Phật độc giác. Ganda là con của vị chánh trưởng khố thành Ba La Nại. Cha chết, vua gọi anh đến an ủi và cho kế vị cha làm trưởng khố. Từ đó, người ta gọi anh là trưởng khố Ganda. Viên quản gia một hôm mở cửa kho, chỉ cho anh tất cả tài sản tiền từ cha, ông nội và những người trước. Anh thắc mắc sao họ không đem theo sau khi chết, và được giải thích mọi người chỉ đem theo mình việc làm dù thiện hay ác. Từ đó anh suy luận rằng sẽ ăn xài cho hết trước khi ra đi. Anh bỏ ra 100.000 đồng xây một nhà tắm bằng pha lê, 100.000 làm một ghế ngồi bằng pha lê để ngồi sau khi tắm, 100.000 làm một cái bát đựng thức ăn của anh, 100.000 làm một mái che trên phòng ăn, 100.000 làm một cái đĩa lót bát mạ đồng, 100.000 xây một cửa sổ lộng lẫy trong nhà. Bữa ăn sáng 1.000, bữa ăn chiều 1.000, bữa ăn trưa ngày trăng tròn 100.000. Vào những ngày ăn tiệc như thế, anh chi 100.000 cho việc trang hoàng trong thành, sai người đánh trống hô to,
mọi người hãy đi xem cách ăn của trưởng khố Ganha.
Dân chúng tụ tập đến, mang cả giường chổng, và Ganda sử dụng hết mọi thứ mới tạo, tắm trong bồn với 16 bình nước hoa, mở chiếc cửa sổ lộng lẫy rồi ngồi trên sập trình diện cho mọi người ngắm. Người hầu dọn thức ăn trong chiếc bát quý giá để trên chiếc đĩa lót mạ đồng và đặt trước mặt anh. Rồi anh ăn, uống với nguyên một đoàn vũ công bao quanh. Một anh nhà quê chở củi lên thành, để tiết kiệm anh đến nhà người bạn ở nhờ. Nhân dịp đó, anh được bạn dẫn đi xem cách ăn của trưởng khố Ganda. Ngửi mùi thức ăn thơm phức, anh nhà quê thèm quá, nhờ bạn mình xin giùm. Trưởng khố không cho, anh bạn xin nữa, và cho biết không ăn được thèm quá sẽ chết. Mặc trưởng khố từ chối, nhiều lần xin quá, trưởng khố bắt buộc phải lên tiếng.
Nè ông, mỗi miếng cơm á là đáng giá từ 100 tới 200 đồng đó. Ai đòi cũng cho thì ta lấy gì ăn?
Anh bạn vẫn cù nhây.
Ông chủ, người nhà quê không được miếng cơm của ông sẽ chết. Xin ông cứu mạng hắn đi.
Không được. À, nhưng mà để ta coi. Nếu thật như vậy á, thì hãy nói hắn là làm cho ta tới 3 năm đi, ta sẽ cho hắn chén cơm.
Anh nhà quê đồng ý và làm mọi công việc rất trung thành, dù ở nhà, ở rừng, dù ngày, dù đêm. Dân trong thành gọi anh là
người kiếm thức ăn, Batabatika.
Mãn hạn, viên quản gia đến báo cho ông chủ biết, không quên khen ngợi anh nhà quê. Trưởng phố ra lệnh cho anh 2.000 đồng cho bữa ăn tối, 1.000 đồng cho bữa ăn sáng, tất cả là 3.000 đồng. Và bảo mọi người trong nhà, trừ cô vợ yêu là Sintamani, ngày hôm ấy hầu hạ ông ta, xem như là ông chủ. Anh được tắm trong phòng tắm pha lê, ngồi ghế pha lê sau khi tắm, mặc y phục chưởng khố vân vân. Rồi Ganda sai người đánh trống rao rằng Batabatika làm thuê cho trưởng khố Ganda để nhận một bát cơm. Hãy đến xem sự lộng lẫy huy hoàng trong bữa ăn bát cơm ấy của anh ta. Chỗ nào anh nhìn đến đều rúng động. Xung quanh anh vũ nữ đứng phục vụ và gia nhân bưng cơm đặt trước mặt. Khi anh rửa tay thì một vị Phật độc giác đắp y ôm bát bay trên không và đặt chân xuống giữa hội chúng đứng trước mặt anh. Trước đó trên núi Gandhamadana xuất định sau 7 ngày, ngài đã thấy là anh có niềm tin, chịu ban ơn và sẽ được nhiều phước báo. Batabatika hiểu rằng vì trước kia không bố thí nên phải làm thuê suốt 3 năm để nhận bát cơm. Bát cơm này đủ cho một ngày và một đêm, nhưng nếu dâng cho bậc tôn quý này, anh sẽ được nuôi vô số kiếp. Và anh nén sự thèm khát không ăn một miếng cơm nào mà cầm bát đến chỗ Phật, đảnh lễ ngài và trút vào bình bát của ngài. Được phần nữa, ngài lấy tay che bát, nhưng anh khẩn khoản xin ngài nhận hết để anh được phước, không những đời này mà còn đời sau, và được dự phần vào đạo pháp mà ngài đã thấy. Phật hứa khả:
mọi ước muốn của ông sẽ được toại nguyện như được ngọc như ý. Lời cầu xin sẽ thành tựu như được trăng tròn.
Và ngài hồi hướng công đức cho anh. Để cho dân chúng chiêm ngưỡng, ngài bay lên trời đến núi Gandhamadana và chia thức ăn cho 500 vị Phật độc giác, mỗi vị nhận đủ phần mình. Chưởng khố Ganda nghe tin, lòng tràn ngập niềm tin, tán thán anh nhà quê đã làm một việc khó khăn biết bao là bố thí. Trong khi Ganda hưởng thụ quá đỗi mà chẳng cho ai bất cứ món gì, chưởng khố mời anh ta đến cho 1.000 đồng và xin anh ta chia phần phước đức sau khi bố thí số tiền ấy. Anh nhà quê bằng lòng, và chưởng khố lại chia gia tài của mình ra làm hai, cho anh ta phân nữa. Có 4 loại sở đắc về của cải, như một bậc A-la-hán hay vị chứng tam quả sau khi xuất định đáng nhận được của cải. Về tứ vật dụng, do sống liêm chánh và công bằng. Về trí tuệ có được từ trí thức kết hợp với hỷ thọ, do bố thí cúng dường trong 3 thời, quá khứ, hiện tại, vị lai. Về thần thông, sau thời gian thiền định như vị Phật độc giác đã thi triển. Nghe chuyện Batabatika vua dòi anh đến, ban cho 1.000 đồng để đổi bình bát của anh, cho anh nhiều của cải và phong làm chưởng khố. Hai chưởng khố Batabatika và Ganda kết bạn với nhau, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường. Mạng chung, Batabatika sanh thiên, hưởng phước suốt thời gian giữa hai Đức Phật. Thời Phật hiện tại tái sanh vào nhà một thí chủ của trưởng lão Xá Lợi Phất ở Xá Vệ. Chuyện hiện tại, Sayi Sukha. Bà mẹ được săn sóc kỹ lưỡng khi đứa bé còn ở trong bụng. Đúng theo ý nguyện, bà cúng dường thức ăn đầy gia vị cho trưởng lão Xá Lợi Phất và 500 tỳ kheo của ngài. Được khoác y vàng, ôm bát vàng và ngồi vòng ngoài hội chúng và được chia phần thức ăn còn lại của chúng tăng, bà sinh một bé trai. Ngày đặt tên con, bà thưa với trưởng lão chọn tên và truyền giới cho chú. Trong nhà không ai đau ốm từ khi chú còn trong bụng mẹ, nên bà mẹ yêu cầu ngài đặt tên chú là Sukha Kumara, tức hạnh phúc, và ngài truyền giới cho chú. Vào ngày đãi tiệc nhân dịp xỏ lỗ tai cậu bé và những dịp lễ khác, bà thường dâng phẩm vật lên chư tăng. Lên 7 tuổi, chú muốn đi tu, bà bằng lòng. Bà thưa với trưởng lão trước và sau đó mặc y phục đẹp đẽ cho chú và dẫn đến tịnh xá giao phó cho trưởng lão. Ngài cho biết đời tu sĩ lắm gian nan cực khổ, chú khứng chịu lãnh một đề tài thiền quán và được gia nhập tăng đoàn. Cha mẹ chú ở lại tịnh xá suốt 7 ngày cúng dường thức ăn trăm vị lên tăng chúng, chiều tối thì trở về nhà. Ngày thứ 8, tăng chúng lên đường khất thực. Trưởng lão còn quá nhiều việc phải làm khắp tịnh xá nên đi sau với chú. Dọc đường chú thấy những đường nước dân dân giống như Saji Pandita và được trưởng lão giải thích giống như Saji Pandita. Rồi Sukha đưa y bát cho thầy xin trở về tịnh xá. Được thầy giao cho chìa khóa, chú vào phòng thầy tọa thiền và thấu triệt bản tính của thân. Công hạnh của chú làm ngay Đế Thích nóng lên. Ông quan sát thấy sự việc như thế nên muốn giúp chú. Ông mời Tứ Thiên Dương đến vườn tịnh xá, đuổi bầy chim ồn ào rồi gác lối vào bốn phía. Ông cũng ra lệnh cho mặt trời và mặt trăng đứng yên, và chính ông đứng gác nơi cổng chính. Tịnh xá hoàn toàn yên lặng. Sukha tập trung mãnh liệt, chú khai mở minh sát tuệ và chứng tam quả. Còn trưởng lão khất thực xong rồi vội vã trở về tịnh xá. Thế Tôn trong hương thức thấy biết hết và cũng biết trước Sayi Sukha sẽ chứng A-la-hán, nên ngài rời hương thức đến trước cổng đón trưởng lão, đặt 4 câu hỏi để kéo dài thời gian cho Sayi kịp chứng quả. Trưởng lão trả lời xong câu cuối thì Sayi cũng vừa chứng quả. Lúc đó Phật mới cho phép trưởng lão mang thức ăn cho đệ tử. Và Tứ Thiên Dương cùng Đế Thích rời chỗ gác. Mặt trời mặt trăng di chuyển bình thường. Các tỳ kheo bảo nhau, sao hôm nay buổi sáng quá lâu, buổi chiều giờ mới đến, và Sa Di mới thọ thực xong. Phật liền giải thích và kết luận:
Sa Di Sukha thấy người đang dẫn thủy nhập điền, thợ làm tên đang uống tên, thợ mộc đẽo bánh xe, tự điều phục được thân tâm và đắc quả A-la-hán.
Và ngài đọc pháp cú:
Người trị thủy dẫn nước, kẻ làm tên uống tên, người thợ mộc uống gián, bậc trí biết tự điều